Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm, 27 tháng 5, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ của ông bà Nathanael và Katia Gay, sáng lập làng Thánh Giuse tiếp đón người nghèo và người bị xã hội ruồng rẫy. Sau đó, chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca và qua một bạn đường Đức Giêsu, Đặng Thế Nhân sẽ nói với quý vị về lời ca của chúng ta. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Kiev, hôm 25 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Mstislav Mokritsky, Tổng Giám mục Giáo phận Kiev của Giáo hội Công giáo Latin ở Ukraine, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục nước này, loan báo Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhận lời mời viếng thăm Cộng hòa Ukraine vào năm 2012. Đức Tổng Giám mục Mokritsky, quen gọi là Mietek, nguyên là bí thư thứ hai của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong 9 năm cuối và của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong 2 năm đầu. Ngài loan báo tin trên đây trong khóa họp của các giám mục Công giáo Ukraine. Lý do của cuộc viếng thăm là dịp kỷ niệm 600 năm di chuyển tòa giáo chủ từ Galic về thành phố Lvov ở Ukraine. Đức Tổng Giám mục Mietek cho biết còn cần phải cứu xét ngày giờ có thể của cuộc viếng thăm trước khi thông báo chính thức. Trong số 46 triệu dân tại Cộng hòa Ukraine hiện nay, có từ 1 đến 1 triệu rưỡi tín hữu Công giáo nghi lễ Latin và từ 3,5 đến 5,5 triệu tín hữu Công giáo nghi lễ Đông phương. Đa số dân còn lại theo chính thống giáo, nhưng được chia làm ba nhóm. Nhóm lớn nhất thuộc tòa thượng phụ chính thống Moscow, nhóm thứ hai thuộc chính thống Ukraine, và nhóm thứ ba gồm đa số là các tín hữu chính thống Ukraine hải ngoại hồi hương.
Vatican, qua trung gian của Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 gửi một số ngân khoản đến Đức Tổng Giám mục Joseph Michalik, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, để giúp các giáo phận bị thiệt hại lớn vì lụt tại nước này. Nạn lụt vì mưa lũ trong thời gian qua đã gây ra nhiều nạn nhân và nhiều người phải di tản. Thông cáo của Hội đồng Cor Unum không nói rõ ngân khoản Đức Thánh Cha gửi giúp, nhưng nhấn mạnh rằng qua cử chỉ này, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với những người đau khổ, đồng thời khích lệ những người đang quảng đại thi hành công tác cứu trợ các nạn nhân.
Seoul, các vị lãnh đạo Công giáo Nam Hàn kêu gọi các tín hữu cầu nguyện giữa lúc tình trạng căng thẳng đang leo thang tại bán đảo Triều Tiên giữa hai miền Nam Bắc Hàn. Tổng thống Nam Hàn đã ra lệnh ngưng các quan hệ mậu dịch với Bắc Hàn để trả đũa vụ Bắc Hàn bắn chìm chiến hạm Cheonam hôm 26 tháng 3 vừa qua, làm cho 46 thủy quân bị thiệt mạng. Một toán điều tra của quốc tế xác nhận thủy lôi bắn từ một tàu ngầm của Bắc Hàn đã làm đắm con tàu vừa nói. Hôm 25 tháng 6, Bắc Hàn tuyên bố ngưng mọi quan hệ với Nam Hàn. Ông Fabiano Choi Hong-joon, Chủ tịch Hội đồng Tông đồ Giáo dân Hàn Quốc nói rằng, với đức tin Kitô, chúng tôi coi tình trạng hiện nay như một thử thách mới trên con đường tiến tới sự hòa giải quốc gia, và chúng ta phải giữ vững hy vọng. Chúng ta cần cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải. Theo ông, những căng thẳng hiện nay như những gáo nước lạnh dội vào những cố gắng hòa giải quốc gia từ trước đến nay. Linh mục Raphael Sioyong-jiop gọi quyết định của Tổng thống Lee Myung-bak trả đũa kinh tế Bắc Hàn là điều đáng tiếc. Ủy ban Giám mục Hàn Quốc về Hòa giải Nhân dân Hàn Quốc dự kiến giúp đỡ nhiều cho nhân dân Bắc Hàn, nhưng đã phải hủy bỏ. Tuy nhiên, cha Raphael cũng chào mừng quyết định của Tổng thống đặt các trẻ em Bắc Hàn ra khỏi biện pháp cấm vận viện trợ. Sau Trung Quốc, Nam Hàn là nước buôn bán nhiều nhất với Bắc Hàn. Theo cha Raphael Seo, Bắc và Nam Hàn cần tiếp tục thương thảo về hòa bình và hòa giải, và đó cũng là điều mà các tín hữu đang được mời gọi thành tâm cầu nguyện.
Vatican. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cho biết Tòa Thánh đánh giá tích cực dự án cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Irinei, giáo chủ chính thống Serbia. Cuộc gặp gỡ này sẽ diễn ra tại thành phố Nice vào năm 2013, nhân dịp kỷ niệm 1.700 năm Hoàng đế La Mã Constantino tha bắt đạo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin SOK Thời sự của các giáo phận chính thống Serbia ở Trung Âu hôm 25 tháng 5 vừa qua, cha Lombardi nói rằng, đối với Đức Thánh Cha Biển Đức 16, điều quan trọng là chúng ta giữ cho căn cội chung của nền văn minh chúng ta được luôn sinh động trong thời đại trào lưu tục hóa ngày càng lan rộng. Theo chiều hướng đó, giáo hội chính thống rất gần gũi với giáo hội công giáo trong những vấn đề của thế giới ngày nay, nhưng cũng có những khác biệt mà chúng ta cần đề cập để tìm ra một con đường chung. Cha Lombardi cũng nhận xét rằng nhiều vị lãnh đạo chính thống vẫn coi Đức Giáo Hoàng như một điểm tham chiếu quan trọng cho công cuộc đối thoại đại kết Kitô. Và cuộc gặp gỡ vào năm 2013 tại Nice là một biến cố quan trọng về phương diện tinh thần và đại kết. Tuy nhiên, đề tài hòa bình cũng là một khía cạnh rất quan trọng. Một sứ điệp của Đức Giáo Hoàng cho vùng này vốn đã chịu nhiều xung đột trong lịch sử và còn nhiều vết thương chưa lành, đó cũng là điều rất hữu ích. Hoàng đế Constantino sinh năm 272 tại Naissus, ngày nay là Nice, tại Cộng hòa Serbia. Ông đã ban sắc chỉ ở Milano năm 313, nhìn nhận tự do tín ngưỡng của tất cả mọi công dân trong đế quốc La Mã. 67 năm sau đó, tức là năm 380, Hoàng đế Theodosio I đã tuyên bố Kitô giáo là quốc giáo. Đức Thượng Phụ Irinei của chính thống Serbia đã từng làm giám mục tại Nice trong 34 năm trời và đã từng làm chủ tịch ủy ban của giáo hội chính thống chuẩn bị mừng kỷ niệm 1.700 năm Hoàng đế La Mã tha bắt đạo.
Lima, hội nghị thánh thể và thánh mẫu đầu tiên của Tổng giáo phận Lima, thủ đô Peru, sẽ tiến hành từ ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 6 tới đây. Trong số các tham dự viên, đặc biệt có Đức Hồng Y Antonio Canizares Llovera, người Tây Ban Nha, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, một số các giám mục nước ngoài, cùng với các giám mục Peru và nhiều chuyên gia thần học và giáo luật. Hội nghị sẽ diễn ra tại Hội trường Học viện Thánh Augustino và mở rộng cho các tín hữu cũng như quần chúng muốn học hỏi thêm về mầu nhiệm thánh thể. Có ba chủ đề được đề cập đến trong ba ngày hội nghị là thánh thể mầu nhiệm đức tin của chúng ta, hình thức thánh thể của đời sống Kitô và sau cùng là mẹ Maria, phụ nữ thánh thể. Trong những năm gần đây, Tổng giáo phận Lima đẩy mạnh lòng sùng mộ thánh thể nhân dịp năm thánh thể và chiến dịch Đại Phúc ở Lima. Hiện nay có hơn 60 nhà nguyện chuyên chầu mình Thánh Chúa trong giáo phận, một số nhà nguyện mở cửa cho công chúng 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày.
Lộ Đức, linh mục Walter Wackenhut, tổng đại diện giáo hoạt quân đội Đức, chống lại việc mau lẹ rút quân đội Đức ra khỏi Afghanistan. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức hôm 23 tháng 5 vừa qua, bên lề cuộc hành hương quốc tế của giới quân nhân tại đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức, cha Wackenhut nói, hiện thời tôi thấy không thể mau lẹ rút quân đội Đức ra khỏi Afghanistan. Tại đó vẫn còn rất nhiều điều cần làm. Ý nghĩa sự dấn thân của quân đội Đức tại đây thật rõ ràng, đó là một cuộc chiến đấu cho nhân quyền và phẩm giá con người. Đây chính là một đòi hỏi đối với chính phủ Đức, đáp ứng những trách nhiệm quốc tế của mình. Dư luận tại Đức trong thời gian gần đây đòi chính phủ phải rút quân đội ra khỏi Afghanistan sau vụ quân nhân nước này giết lầm một số thường dân Afghanistan. Trong tuần qua, đã có 14.000 quân nhân từ 30 quốc gia tham dự cuộc hành hương tại Lộ Đức, trong số này có 700 quân nhân Đức và cả một số quân nhân Tin Lành.
Baltimore, cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ đang tích cực góp phần vào công tác giáo dục tại Afghanistan, quốc gia hiện nay chỉ có 28% dân chúng biết đọc và biết viết. Mới đây, bà Michaela Egger, điều hợp viên chương trình giáo dục của cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ tại Afghanistan, và hai bạn đồng nghiệp bản xứ đã viếng thăm Tổng giáo phận Philadelphia, Hoa Kỳ và gặp gỡ các ân nhân, đồng thời cổ võ chương trình thăng tiến giáo dục cho Afghanistan. Ba phụ nữ cho biết sau 30 năm chiến tranh và bị đàn áp dưới chế độ Taliban, ngày nay chỉ có 28% dân chúng tại nước này biết đọc biết viết. Trong số này có 18% là phụ nữ. Từ sau khi chế độ Taliban sụp đổ ở Afghanistan, hơn 6 triệu rưỡi trẻ em đã được cắp sách đến trường, và trong đó 1/3 là trẻ nữ. Dân chúng tại nước này rất muốn học hỏi và cố gắng hết sức để đạt tới mục tiêu đó. Cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ có 400 nhân viên tại Afghanistan, trong đó 96% là người bản xứ. Từ 7 năm nay, cơ quan bác ái này của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ mở rộng các cơ sở giáo dục cho những cộng đoàn bị ở ngoài lề xã hội, cũng như cho con em của họ. Tại miền quê Afghanistan hiện nay, có một thế hệ các trẻ em biết chữ. Các em cũng có thể mang sách về nhà và đọc cho cha mẹ các em cũng như những người thân. Khoảng 12.400 học sinh, trong đó 60% là trẻ nữ, đang tham gia vào nỗ lực của Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ tại 340 cộng đồng thôn quê thuộc 14 huyện trong 4 tỉnh ở Afghanistan.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Quý vị và các bạn vừa nghe một ban nhạc Đức trình tấu chào mừng Đức Thánh Cha và hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ còn 2 tuần nữa là năm linh mục sẽ kết thúc với Đại hội các linh mục toàn thế giới triệu tập tại Roma trong các ngày từ mùng 9 tới 11 tháng 6. Vì thế, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã trình bày nhiệm vụ thứ 3 của Linh Mục là cai quản, hướng dẫn cộng đoàn dân Chúa được trao phó cho các vị, với quyền bính của Chúa Kitô. Con người thời nay dị ứng với ý niệm về quyền bính, nên khó mà hiểu nó theo tinh thần Kitô. Đức Thánh Cha đã nêu bật các lý do của sự dị ứng này như sau.
Le esperienze culturali, politiche storiche del recente passato, soprattutto le dittature in Europa dell'Est e dell'Ovest nel XX secolo, hanno reso l'uomo contemporaneo, noi sto tutti, sospettosi nei confronti del concetto di autorità.
Các kinh nghiệm văn hóa, chính trị và lịch sử của quá khứ mới đây, đặc biệt là các chế độ độc tài tại Đông Âu và Tây Âu trong thế kỷ 20, đã khiến cho con người thời nay nghi ngờ đối với ý niệm này. Sự nghi ngờ này thường được diễn tả ra qua chủ trương cần phải hủy bỏ mọi quyền bính không bắt nguồn từ con người hay không nằm dưới quyền con người hoặc do con người kiểm soát. Nhưng chính khi nhìn vào các chế độ trong thế kỷ vừa qua đã gieo rắc kinh hoàng và chết chóc, nhắc nhớ cho biết rằng quyền bính trong mọi lĩnh vực mà không được thi hành với quy chiếu về đấng siêu việt, tách rời khỏi quyền bính tối cao là Thiên Chúa, thì rốt cuộc chống lại con người một cách không thể tránh né được. Vì thế thật là điều quan trọng khi thừa nhận rằng quyền bính nhân loại không bao giờ là một mục đích mà chỉ luôn luôn là một phương tiện, và mục đích trong mọi thời đại luôn luôn là con người, được Thiên Chúa tạo dựng nên với phẩm giá bất khả xâm phạm và được mời gọi bước vào trong tương quan với đấng tạo hóa trên con đường cuộc sống trần gian và trong cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Nó là một quyền bính được thi hành với tinh thần trách nhiệm trước Thiên Chúa và đấng tạo hóa. Một quyền bính được hiểu như thế chỉ có mục đích duy nhất là phục vụ thiện ích đích thật của con người và là sự trong sáng của sự thiện tối cao là Thiên Chúa, không xa lạ với con người mà trái lại là sự trợ giúp quý báu trên con đường tiến tới sự hiện thực tràn đầy nơi Chúa Kitô, tiến tới ơn cứu độ.
Tiếp tục bài huấn sự, Đức Thánh Cha nói, giáo hội được mời gọi dấn thân thi hành loại quyền bính phục vụ đó, không nhân danh mình, nhưng nhân danh Chúa Giêsu Kitô là đấng đã nhận được từ Thiên Chúa Cha mọi quyền bính trên trời dưới đất. Thật thế, qua các chủ chăn của giáo hội, Chúa Kitô chăn dắt đoàn chiên của Ngài. Chính Chúa hướng dẫn, che chở, khích lệ vì Ngài yêu thương đoàn chiên một cách sâu thẳm. Nhưng Chúa Giêsu là mục tử tối cao của linh hồn chúng ta, đã muốn đoàn tông đồ, ngày nay là các giám mục, trong niềm hiệp thông với người kế vị Thánh Phêrô và các linh mục, các cộng sự viên quý báu của các vị, tham dự vào sứ mệnh lo lắng cho dân Chúa, là những người giáo dục trong đức tin, hướng dẫn linh hoạt và nâng đỡ cộng đoàn Kitô. Như thế, mỗi một chủ chăn là một vị trung gian, qua đó chính Chúa Kitô yêu thương con người. Chính qua chức thừa tác của chúng ta, Chúa đến với các linh hồn, dạy dỗ họ, giữ gìn họ và hướng dẫn họ. Trong chú giải phúc âm Thánh Gioan, Thánh Agostino nói, ước chi việc chăn dắt đoàn chiên đó là sự dấn thân của tình yêu. Đây là điều luật tối thượng cho cung cách sống của các vị thừa tác viên của Thiên Chúa, một tình yêu vô điều kiện như tình yêu của mục tử nhân lành. Tràn đầy niềm vui, rộng mở cho tất cả mọi người, chú ý tới người gần, cũng như lưu tâm tới người ở xa, tế nhị đối với các người yếu đuối, bé nhỏ, đơn sơ, kẻ tội lỗi để biểu lộ lòng thương xót vô cùng của Thiên Chúa với các lời trấn an trao ban hy vọng. Rồi Đức Thánh Cha nêu bật các điều kiện để là chủ chăn theo lòng Chúa muốn như sau.
Per essere pastore secondo il cuore di Dio occorre un profondo radicamento nella viva amicizia con Cristo, non solo dell'intelligenza, ma anche della libertà e della volontà.
Để là chủ chăn theo con tim của Thiên Chúa, cần phải đâm rễ sâu trong tình bạn sinh động với Chúa Kitô, không phải chỉ là của trí thông minh mà cả sự tự do và ý chí nữa. Một ý thức rõ ràng về căn tính đã nhận lãnh trong lễ truyền chức linh mục, một sự sẵn sàng vô điều kiện trong việc dẫn dắt đoàn chiên được trao phó, nơi Chúa muốn, chứ không phải trong chiều hướng xem ra thích hợp hay dễ dãi nhất. Điều này trước hết đòi hỏi phải sẵn sàng liên tục để cho chính Chúa Kitô cai quản cuộc sống linh mục. Thật vậy, không ai có khả năng chăn dắt đoàn chiên của Chúa Kitô nếu không sống sâu thẳm và đích thực sự vâng lời Chúa Kitô và giáo hội. Và sự ngoan ngoãn của dân Chúa đối với các linh mục tùy thuộc sự ngoan ngoãn của các linh mục đối với Chúa Kitô. Vì thế, ở nền tảng của thừa tác mục vụ, luôn luôn có sự gặp gỡ cá nhân và liên lỉ với Chúa, hiểu biết Chúa sâu đậm, đồng hình dạng với ý muốn của Chúa Kitô.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ rằng, trong các thập niên cuối cùng này, người ta thường dùng tính từ mục vụ hầu như đối chọi với tính từ phẩm trật, ám chỉ truyền thống cấu trúc quyền bính trong giáo hội, gồm ba bậc của bí tích truyền chức là giám mục, linh mục và phó tế. Dư luận công cộng thường hiểu thực tại phẩm trật như là sự vâng phục và pháp lý, trái nghịch với sự mềm dẻo, sinh động của mục vụ và lòng khiêm nhường theo tinh thần tin mừng. Sự hiểu lầm này về phẩm trật cũng do các lạm dụng quyền bính và óc ham hố chức tước gây ra trong lịch sử, nhưng chúng xa lạ với nguồn gốc ý niệm về phẩm trật. Gerarchia, phẩm trật, có nghĩa là lãnh vực thánh thiêng, nhưng ý nghĩa thật của nó là nguồn gốc thánh thiêng. Nghĩa là quyền bính này không đến từ con người, mà có nguồn gốc nơi sự thánh thiêng, nơi bí tích. Nó đặt để con người dưới ơn kêu gọi, dưới mầu nhiệm của Chúa Kitô và biến cá nhân trở thành đầy tớ của Chúa Kitô, và chỉ như là người phục vụ Chúa Kitô, kẻ đó mới có thể cai quản và hướng dẫn cho Chúa Kitô và với Chúa Kitô. Vì thế ai bước vào trong chức thánh của bí tích, bước vào nguồn gốc thánh, thì không phải là một người chuyên chế, mà bước vào trong một mối dây tương quan mới của sự vâng lời Chúa Kitô, bị cột buộc vào Chúa Kitô trong sự hiệp thông với các chi thể khác của chức thánh, của chức linh mục. Cả Đức Giáo Hoàng là điểm tham chiếu của tất cả mọi chủ chăn khác và của sự hiệp thông của giáo hội cũng không thể làm điều mình muốn. Trái lại, Giáo Hoàng là người giữ gìn sự vâng phục Chúa Kitô, vâng phục lời của Chúa, được tóm tắt trong luật đức tin, trong kinh tin kính của giáo hội. Và giáo hoàng phải đi trước làm gương trong việc vâng phục Chúa Kitô và giáo hội ngài. Từ phẩm trật như thế, bao gồm mối dây có ba chiều kích. Trước hết là nối kết với Chúa Kitô và trật tự mà Chúa ban cho giáo hội ngài. Thứ hai là nối kết với các chủ chăn khác trong sự hiệp thông duy nhất của giáo hội. và thứ ba là nối kết với các tín hữu được giao phó cho từng vị trong trật tự của giáo hội.
Như thế, sự hiệp thông và phẩm trật không trái nghịch nhau mà điều kiện hóa nhau. Cả hai chỉ là một sự hiệp thông phẩm trật. Chủ chăn là người hướng dẫn và giữ gìn đoàn chiên và ngăn ngừa để nó khỏi tản lạc. Ngoài quan niệm siêu nhiên rõ ràng, sáng tỏ đó, không thể nào hiểu được nhiệm vụ cai quản riêng của các linh mục. Trái lại, được nâng đỡ bởi tình yêu đối với sự cứu rỗi của từng tín hữu, nhiệm vụ đó đặc biệt quý báu và cần thiết cả trong thời đại của chúng ta nữa. Nếu mục đích là đem lời loan báo Chúa Kitô tới với con người và dẫn đưa con người đến chỗ gặp gỡ Chúa để họ được ơn cứu độ, được sự sống, thì nhiệm vụ hướng dẫn là việc phục vụ được sống với sự tận hiến hoàn toàn cho việc xây dựng đoàn chiên trong chân lý và sự thánh thiện, thường phải đi ngược dòng và nhắc nhở cho biết rằng ai lớn nhất phải làm như người nhỏ nhất, ai cai trị phải như người phục vụ. Chỉ nơi Chúa Kitô, linh mục mới có thể kín múc được sức mạnh để thực thi chức phục vụ của mình trong sự trung thành với Chúa Kitô và với giáo hội, noi gương các thánh, trong đó có cha thánh Gioan Vianney, thi hành chức vụ linh mục của mình với tình yêu thương tận tụy, chỉ nhắm một mục đích duy nhất là mưu ích cho các linh hồn, dám trả giá mắc mỏ cho tới chỗ tử đạo để trung thành với chân lý và công lý của tin mừng. Đức Thánh Cha đã khích lệ các linh mục đừng sợ hãi, hướng dẫn từng tín hữu đến với Chúa Kitô, đào tạo Chúa Kitô nơi tâm lòng từng người và để cho Chúa Kitô sống trong từng tín hữu. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã xin mọi người cầu nguyện cho Ngài, cũng như cho các giám mục và linh mục toàn thế giới, để các vị biết săn sóc đoàn chiên Chúa trao phó, kể cả các con chiên lạc. Ngài mời gọi các linh mục tham dự đại hội kết thúc năm linh mục trong các ngày từ mùng 9 đến 11 tại Roma. Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã tóm lược ý chính trong nhiều thứ tiếng khác nhau và ngỏ lời chào các nhóm hành hương hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Buổi tiếp kiến chung đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Kính mời quý vị cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, pane nostrum quotidianum sit nomen Domini benedictum,
et hoc nunc et usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của ông bà Nathanael và Katia Gay, sáng lập làng Thánh Giuse, tiếp đón người nghèo và người bị xã hội ruồng rẫy.
Nơi một cánh đồng hẻo lánh, nằm giữa vùng Bretagne ở miền Bắc nước Pháp, có một căn nhà mang tên là Le Village Saint-Joseph, ngôi làng Thánh Giuse. Đó là một trung tâm tiếp đón những người bị tổn thương vì cuộc sống, những người đau khổ như nghiện ngập, xì ke, ma túy, không nhà không cửa và các cô gái không chồng mà có con. Ngôi làng được thành lập cách đây đúng 10 năm, năm 2000, do sáng kiến của một cặp vợ chồng công giáo người Pháp, đó là ông bà Katia và Nathanael Gay. Ông Nathanael từng nếm mùi ma túy và từng sống trong cộng đoàn Bác Phúc trong vòng 12 năm. Sau đó, ông may mắn gặp bà Katia và cả hai nên duyên vợ chồng năm 1994. Hiện tại, ông bà có ba người con, toàn gia đình dấn thân phục vụ tha nhân với trung tâm điểm là Phụng Thờ Thiên Chúa. Bà Katia giải thích, chúng tôi ước muốn đặt Đức Chúa Giêsu Kitô nơi trung tâm cuộc sống và dấn thân thực hiện công trình của Thiên Chúa. Ơn gọi ngôi làng Thánh Giuse xuất phát từ lời kêu mời này. Chính vì thế mà ngoài cái xưởng để sản xuất các bức khảm màu để bán, căn nhà có một nhà nguyện nhỏ để chầu mình Thánh Chúa và tham dự thánh lễ. Ông Nathanael nói, chúng tôi kính múc sức mạnh thiêng liêng từ kinh nguyện để dấn thân phục vụ. Thật thế, thức dậy từ sáng sớm lúc 5 giờ rưỡi, ông Nathanael đi ngay vào nhà nguyện nhỏ. Ít lâu sau đó, bà Katia cũng đến và cả hai vợ chồng cùng lần hạt mân côi. Cho đến 7 giờ 45 phút thì các thiện nguyện viên đến đọc lời Chúa. Vào lúc 8 giờ thì toàn thể cư dân trong ngôi làng cũng vào nhà nguyện nhỏ để chia sẻ phúc âm trong ngày. Đối với ông Nathanael, người chủ căn nhà, có nhiệm vụ lắng nghe và đồng hành với người đau khổ, thì thời gian 3 tiếng đồng hồ dành để suy gẫm và cầu nguyện thật là cần thiết, không thể thiếu được. Ông nói, nếu tôi không có mối liên hệ mật thiết hằng ngày với Đức Chúa Giêsu Kitô, thì hẳn là tôi sẽ lầm đường lạc lối. Cá nhân tôi không đáng kể, nhưng chỗ đứng tối cao của Thiên Chúa ở giữa chúng tôi thì vô cùng quan trọng. Tin hay không tin, tín hữu công giáo hay không công giáo, mọi thành viên của ngôi làng Thánh Giuse đều phải dấn thân tôn trọng chiều kích siêu nhiên của căn nhà. Sau đó thì họ được tự do tham dự hay không tham dự thánh lễ, và gặp hay không gặp linh mục tùy ý. Và chính chiều kích siêu nhiên đã giữ vững ngôi làng Thánh Giuse, bởi lẽ các thành viên của căn nhà đều xuất phát từ những hoàn cảnh gia đình và xã hội thảm thương. Họ từng lang thang đầu đường xó chợ, từng nếm mùi xì ke ma túy, và từng là những cô gái bán dâm. Giờ đây được tiếp đón vào ngôi làng, họ tìm thấy niềm an bình và gặp lại phẩm giá làm người. Họ dệt nên mối liên hệ thân tình giữa các thành viên cùng sống dưới một mái nhà. Ông Nathanael giải thích, lời Chúa giúp cho những người từng bị tổn thương vì cuộc sống, tin rằng họ có thể thoát ra khỏi những gì tiêu cực giam hãm họ, cắt đứt họ với người khác và làm cho họ đau khổ. Trong ngày, mỗi thành viên đảm trách một công tác dọn dẹp nhà cửa, làm vườn hoặc tham gia vào sinh hoạt của xưởng sản xuất các bức khảm màu. Mỗi tháng một lần, các nhân viên phụ trách văn phòng của ngôi làng Thánh Giuse cũng tham dự một cuộc họp cầu nguyện. Thầy Roland Anloui, phó tế vĩnh viễn được chỉ định phục vụ cho ngôi làng Thánh Giuse khẳng định như sau. Niềm hiệp thông trong cầu nguyện giúp cho các sinh hoạt trong căn nhà diễn tiến tốt đẹp. Nếu chỉ nguyên chúng tôi thôi, thì chúng tôi không có khả năng tạo nên mối hiệp thông thiêng liêng đặt nền tảng trên sự tin tưởng lẫn nhau. Nhưng hiệp nhất với nhau trong kinh nguyện giúp chúng tôi kính múc sức mạnh đến từ Thiên Chúa. Chúng tôi sống dưới cái nhìn của Thiên Chúa. Và tình yêu chúng tôi trao cho nhau chính là tình yêu đến từ Thiên Chúa. Đọc lời Chúa trong thư thứ nhất Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Thessalonica. Nếu anh chị em biết, chúng tôi đã đau khổ và bị làm nhục tại Philippi, nhưng vì tin tưởng vào Thiên Chúa chúng ta mà chúng tôi đã mạnh dạn rao giảng tin mừng của Thiên Chúa cho anh chị em qua những cuộc chiến đấu cam go. Lời giảng của chúng tôi không do sự sai lầm, không có dụng ý xấu, không nhằm lừa dối ai, nhưng vì Thiên Chúa đã thử luyện chúng tôi và giao phó tin mừng cho chúng tôi, thì chúng tôi cứ vậy mà rao giảng, không phải để làm vừa lòng người phàm, mà để đẹp lòng Thiên Chúa, đứng thử luyện tâm hồn chúng tôi. Không bao giờ chúng tôi đã dùng lời xu nịnh như anh chị em đã biết. Không bao giờ chúng tôi đã viện cớ để che đậy lòng tham, có Thiên Chúa chứng giám. Không bao giờ chúng tôi đã tìm cách để một người phàm nào tôn vinh, dù là anh chị em hay người khác. Trong khi chúng tôi có thể đòi anh chị em phải trọng đãi với tư cách là tông đồ Đức Chúa Giêsu Kitô.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Ave Maria dâng lời cảm tạ do Ban Hợp xướng Hương Kinh Hoa Kỳ trình bày, nhạc và lời của Hải Linh. Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Bạn Đường Đức Giê-xu do Đặng Thế Nhân phụ trách, tuần này nói về lời ca của chúng ta.
Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa ơi.
Bạn trẻ thân mến, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu, chiêm ngắm và kết lên từng phần của lời ca tụng tán dương từ thánh sử Luca đặt trên môi miệng Đức Maria để ca tụng Chúa, để kết lên lời ca tụng của cả một dân tộc khi chứng kiến, kinh nghiệm những việc lớn lao Chúa đã thực hiện. Lời kinh ấy không của riêng mẹ Maria hay của dân tộc Do Thái, nhưng còn là của mỗi người trong chúng ta ngày hôm nay. Đọc lại lịch sử đời mình để nhìn ra ân sủng Chúa ban là điều chúng ta cần làm mỗi ngày. Không phải vì đó chỉ là một bổn phận, nhưng là vì ca tụng là lời kinh xứng hợp và đẹp nhất như đã từng được cất lên trong suốt chiều dài lịch sử con người. Một lần nữa, chúng ta cùng nhau cất lên lời ca tụng này trong tâm tình của chính mỗi người trong chúng ta. Lời ca tụng gắn liền với cuộc sống, công việc, lịch sử của riêng mỗi người. Qua lịch sử ấy, chúng ta nhận ra Chúa và bàn tay quyền năng của Ngài che chở, dẫn đưa và nuôi dưỡng chúng ta. Ước gì khi cất lên lời ca tụng, đến lượt chúng ta cũng đi vào lịch sử cứu độ của dân Chúa, nơi đó Thiên Chúa giải thoát và cứu độ ta bằng tình thương và ân sủng của Người. Đi vào lịch sử cứu độ của dân Chúa, chúng ta khám phá ra lịch sử cứu độ của đời mình. Lịch sử mà Thiên Chúa đã ban tặng, tạo dựng và cứu chuộc ta như người con yêu dấu của Người. Như thế, lời tán dương không còn là lời ca của mẹ Maria hay của dân tộc Do Thái, mà còn là của chúng ta. Đến lượt mình, mỗi người chúng ta cũng hát lên lời ngợi khen Chúa vì chính những điều lớn lao tốt đẹp Chúa đã, đang và sẽ còn thực hiện trên mỗi chúng ta. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, Người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì Người nhớ lại lòng thương xót, dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời.
Tung hô Chúa,
thần chi tôi vui đời đời.
Trong đấng kêu chuộc tôi,
Chúa
đã du thương, đoái nhìn phận hèn tôi tớ.
Đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Kiev, Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ukraine loan báo Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhận lời mời viếng thăm Cộng hòa Ukraine vào năm 2012. Vatican, qua trung gian của Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 gửi một số ngân khoản giúp các giáo phận bị thiệt hại lớn vì lụt tại Ba Lan. Seoul, các vị lãnh đạo Công giáo Nam Hàn kêu gọi các tín hữu cầu nguyện giữa lúc tình trạng căng thẳng đang leo thang tại bán đảo Triều Tiên giữa hai miền Nam Bắc Hàn. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích tức là 31m25 và 12.035 kiloxích tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 17.765 kiloxích tức là 16m88 và 15.235 kiloxích tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megaxích lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.